Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học trước khi vào bài mới câu hỏi thảo luận nhóm: căn cứ vào đâu để nhận biết thiền là cốt tủy của đạo Phật? Ở thiền viện nào sẵn sàng trả lời? Mời thiền viện Viên Chiếu. Dạ, tốt rồi, mời quý vị ngồi xuống. Những lời phát biểu của đại chúng quý thầy ghi nhận, và ở đây mình thảo luận để có cái tư duy trước khi học vào bài mới, cho nên toàn chúng để ý lưu tâm. Rồi khi học vào bài mới hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rõ căn cứ vào đâu để biết thiền là cốt tủy của đạo Phật. Cho nên bài học hôm nay: thiền là cốt tủy của đạo Phật. Tại sao nói thiền là cốt tủy của đạo Phật? Mình suy nghĩ nhiều, thật ra đơn giản là bởi vì đó là lẽ thật, là sự thật. Là vì bản chất của thiền là đạo Phật, bản chất của đạo Phật là thiền. Thiền và đạo Phật không hai, không khác. Cho nên có chư vị tôn đức lớn đã đảm nhiệm trách nhiệm hướng dẫn giảng dạy và lãnh đạo các cái trường Phật học lớn ở bên ngoài. Các ngài viết sách, các ngài khẳng định đạo Phật là thiền, thiền là đạo Phật, không có hai. Đó là mình nói bên ngoài để thấy rằng là quý ngài khẳng định như thế. Còn trong tông môn, ngày xưa ông chúng ta và chư vị tôn đức trong thiền phái Trúc Lâm đã giảng dạy, đã khẳng định cho chúng ta thấy thiền là cốt tủy của đạo Phật. Tức là các ngài khẳng định thiền là đạo Phật, đạo Phật tức là thiền. Thì vì sao nói thiền là cốt tủy của đạo Phật? Chỉ đơn giản bởi vì đó là lẽ thật, là sự thật. Thiền là cốt tủy của đạo Phật, thế thôi. Hiển nhiên như vậy rồi, thế thì tại sao chúng ta phải học? Vì sao phải chứng minh? Bởi vì tuy là sự thật, nhưng mà để nhận ra sự thật thì không hề dễ dàng. Coi chừng chúng ta chỉ có cái quy ước, có khái niệm, rồi chúng ta mặc định với nhau như vậy. Thì đó là chúng ta nói được cho những người đã sẵn sàng chấp nhận rồi. Thì đã chấp nhận rồi thì không cần phải nói nữa. Còn những người chưa chấp nhận mà chúng ta quy ước, chúng ta mặc định như là một quan điểm á, thì những vị mà chưa có cảm thông là không thỏa mãn. Vì vậy, tuy là sự thật, thiền là đạo Phật, nhưng mà để nhận ra sự thật này thì chúng ta phải học, phải tu, phải công phu mới thấy ra cái cốt lõi của thiền chính là đạo Phật, và cũng chính là cái tâm thể nơi mỗi chúng ta đang sẵn có đó, chứ không phải là một lý thuyết bên ngoài. Và mình học kỹ, mình tu kỹ, mình sáng ra cho mình là trên trước, nhưng cái lớn hơn nữa là cho người sau này. Và khi mình học kỹ, mình tu chuyên sâu, thì khi mà tu được chúng ta mới thấy ra, mới chứng minh được một cách tường tận. Sau này quý vị có duyên bước ra ngoài, khi mình trình bày là thiền là cốt tủy của đạo Phật, hay là thiền là thế nào đó, thì chúng ta sẽ được nghe một cái câu thường quý vị nói á, là đó là tùy theo cách tiếp cận vấn đề, tùy theo sự tiếp cận vấn đề như thế nào mà mọi người có một quan điểm. Chúng ta sẽ được nghe như vậy. Thì nếu mà mình không có cái nội lực tu hành, không có sáng ra lời Phật tổ dạy nơi chính mình, không làm được như vậy tức là mình không có gì cả. Có nghĩa là mình không sáng chân tâm thì quên chân tâm. Mà quên chân tâm thì chúng ta sẽ nghe theo lời, mà nghe theo lời thì chúng ta lại biến cái việc thiền, cái việc đạo trở thành một quan điểm, một quy ước, một nhận định. Cho nên mới nói rằng là tùy theo sự tiếp cận như thế nào. Còn nếu quý vị có học kỹ, có tu chắc, có nhận ra chân tâm Phật tánh ở chính mình, chúng ta nghe qua chúng ta biết vấn đề liền. Tất nhiên tùy theo sự tiếp cận như thế nào nó có ra thế đó. Nhưng mà ở đây nó có hai phạm trù. Thứ nhất, nếu chúng ta chưa nhận ra chân tâm, tức là quên tâm, thì mình tiếp cận phạm trù thế nào nó sẽ cho ra sai khác. Thì mỗi người một màu, như vậy chúng ta đang đeo cặp kính màu để thấy, chứ không phải thấy thật vấn đề, thấy méo mó vấn đề. Mà chúng ta hay nghe nói cái câu gọi là người mù sờ voi, thấy không? Sờ lỗ tai nói voi giống cái quạt, sờ trong cái chân nói voi giống cái trụ, vân vân. Thì cũng giống như một cậu học trò làm toán, thầy giáo ra bài toán và mỗi vị sẽ có một cách giải khác nhau, có rất nhiều cách giải trong một bài toán. Như vậy thì sẽ có một cái kết luận rằng là tùy theo sự tiếp cận của bài toán của từng người mà có cách giải khác nhau. Thì đó là học trò. Còn cái ông giáo sư là ông có khả năng ra toán. Mà ông đã ra bài toán đó thì có bao nhiêu cách giải ông đều thẩm thấu, ông biết hết. Như vậy khi chúng ta nói tùy theo cách tiếp cận vấn đề với vấn đề thiền và đạo Phật, thì chúng ta đang nói với tư cách một cậu học trò đang đi học, đang nghiên cứu. Còn nếu một hành giả như chúng ta đã nhận ra chân tâm, đã nhận ra cốt lõi thiền đạo Phật ngay cái bản tâm mình, thì sao? Thì mình vẫn có thể chấp nhận là tùy theo cách tiếp cận. Nhưng do vì mình nhận ra bản tâm trí tuệ nguồn vô sư, cho nên chúng ta sẽ ứng cơ mà tùy theo cách tiếp cận để hướng dẫn con người đó với ngang đó, tức là giáo sư chỉ cho học trò. Mà do vì chúng ta nhận ra chân tâm, cho nên cái chữ tùy này nó không động, vì vậy nó biến thành cái diệu dụng. Quý vị nhớ chỗ này, điểm thứ nhất là gì? Thứ nhất là chưa nhận ra chân tâm thì mình vừa khởi là gì đó, nó liền rơi vào sanh diệt. Mà khởi rơi vào sanh diệt thì đây là không có nằm trong diệu dụng được. Còn nếu nhận ra bản tâm rồi thì không thèm khởi vẫn đưa tay lên xuống, không thèm khởi pháp vẫn luôn luôn. Thì cái sống động trong cái bất động đó gọi là diệu dụng. Như vậy cũng tùy theo sự tiếp cận của mỗi người. Nhưng nếu chúng ta chưa nhận ra cái cốt lõi đạo Phật, cốt lõi thiền ngay bản tâm mình, thì chúng ta đang rơi vào sanh diệt. Thì cái này là tư cách một học trò dạy bài toán. Ngược lại, nếu chúng ta nhận ra cái cốt lõi cốt tủy của đạo Phật của thiền ngay chính mình rồi, thì cái việc còn lại là mình ứng cơ, mình tùy duyên để hướng dẫn người đó chạm được cái cốt lõi đó. Thì đây là tư cách của một ông giáo sư ra toán, và ông có thể cảm thông và ông thâu tóm hết toàn bộ các cách dạy của học trò. Thì lúc mà chúng ta nhận chân tâm không động mà sáng biết, thì làm gì sau đó cũng đều là diệu dụng hết, bởi vì nó bất động mà linh thông. Thì cái điều này Đức Phật đã khẳng định trong kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật nói ngài A Nan á: Như Lai an túc hải ấn phát quang, như tiền khởi tâm trần lao tiên khởi. Tức là khi Đức Phật vừa nhấn cái ngón chân, có nghĩa là chỉ cho vừa nhúc nhích, thì cả đại địa này phát sáng, có nghĩa là đã thành Phật rồi. Thì ngài có nhúc nhích kiểu gì cũng không ra ngoài pháp thân thường trụ, pháp tánh sáng ngời đó. Ngài có nói gì diễn thuyết 45 năm ngài chưa từng nói lời nào, bởi vì nó chưa từng có cái khác với cái tánh ngài đang sống đó, là diệu dụng. Còn Đức Phật nói ngài A Nan đại diện cho chúng ta đó, vừa khởi tâm. Chưa làm gì ngồi yên vậy đó, mà vừa chuẩn bị làm gì là tâm nó khởi á. Mà tâm đã khởi là trừng lao giây trước, vì sao? Bởi vì trừng lao phiền nào nó từ sanh diệt mà nó có. Còn nếu chúng ta bất động trong tự tánh thì tánh đó nó không cho chúng ta phiền não. Thì như vậy cũng là một cái nhúc nhích này. Nhưng nếu nhận chân tâm á, thì nhúc nhích đó là diệu dụng. Nội hoài viên diệu, ngoài ứng huyền cơ. Trong này cái viên diệu của tánh mình đã sẵn, thì nhúc nhích đều là cơ huyền. Nội hoài viên diệu, ngoài ứng huyền cơ, quý vị nhớ nha. Còn chúng ta quên cái viên diệu đó thì nhúc nhích này là trừng lao, là sanh diệt. Như vậy khi chúng ta nghe nói thiền có phải là cốt tủy của đạo Phật hay không, tùy theo sự tiếp cận như thế nào của từng người. Thì nhớ, nếu mình quên cái bản tâm này mà nhảy ra theo câu này mà chúng ta chấp nhận rồi, mình phân tích thế này, 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 đó là chúng ta rơi vào quy ước, rơi vào quan niệm, rơi vào quan điểm là tâm sanh diệt, là quên bản tâm, thì nói suốt kiếp vẫn là chuyện bên ngoài, không chạm đến được cái cốt tủy này. Nếu nhận ra bản tâm, chúng ta cười, chúng ta ghi nhận, để tùy thuận một cái căn cơ tiếp cận ngang đó, rồi chúng ta khéo dìu dẫn họ chạm đến được cái cốt lõi này. Thì cái người nhận ra bản tâm và khéo tùy thuận tiếp cận đó là trở thành diệu dụng, chứ không phải là sanh diệt. Đây là cách nhìn nhận vấn đề. Quý vị tập cách này cho quen thì sau này ra người ta cho rằng đây là sản phẩm trí tuệ, mà thật ra trong nhà thiền á, cái sản phẩm này từ trong cái chân tâm mình có ra. Còn nếu quý vị không làm quen cách này á, thì nó trở theo cách cũ. Cách cũ tức là mình nói trời nói đất gì thì nó không nằm ra cái tính chất là làm một cái bài văn của học trò nộp lên thầy giáo. Tức là chúng ta gom tất cả những gì đáng có rồi đem ra giải thích, chứng minh, rồi nghị luận, rồi bình luận vậy thôi. Thì cái đẳng cấp đó nó nằm ở kiến thức. Cho nên người ta nghe ta biết mình là học trò thôi. Mà học trò của họ, họ đâu cần nghe mình. Nhớ nghe, không phải mình cào cái đầu vậy là mình làm thầy được đâu. Phải có sản phẩm trí tuệ mới làm thầy người ta. Người ta cần mình, cần sản phẩm đó mới làm thầy. Nếu là kiến thức á, thì chúng ta dù có làm gì đi nữa thì cũng là kiến thức của những cuốn sách họ viết ra, thì đó là học trò của những cuốn sách đó thôi. Họ không cần cái đó. Mà chúng ta có trí tuệ, có tầm nhìn về chuyện đó, thì đó ở ngoài ta gọi là sản phẩm trí tuệ mới cần mình. Mình khẳng định cái này để chúng ta có một cái tầm nhìn, có cái khẳng định, có cái hướng học, mình cố gắng hơn. Chứ đừng đi theo cái cách học trò của mười mấy năm nhà trường, của trong đại học nó quen. Rồi sau này chúng ta ra làm thầy, chúng ta cũng làm theo cái cách của một học trò như vậy, chúng ta không thể dạy được. Để ý cái này. Như vậy hôm nay chúng ta tiếp cận cái bài này ở cái cấp độ khẳng định. Khẳng định không phải là một sự tiếp cận tiềm cần như thế nào, không phải tùy cách tiếp cận, mà phải thấy ra giá trị thực, giá trị cốt lõi. Tức là thiền là cốt tủy của đạo Phật, đó là một sự hiển nhiên như vậy. Cụ thể khái quát trước cái giá trị thực, giá trị cốt lõi, sự hiện như này như thế nào, chúng ta khẳng định là đích đến của đạo Phật, đó là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là nhận lại cái bản tâm chân thật sẵn để mọi người sống bằng bản tâm ấy, gọi là giác ngộ. Đích đến của đạo Phật là giác ngộ để giải thoát. Giải thoát là gì? Cái diệu lực của tự tâm đó cho chúng ta từ vô nhiễm, từ vượt thoát, chứ không phải làm gì cả thì giải thoát. Cụ thể cái diệu lực đó cho hành giả không thể nhiễm được các pháp, chứ không phải là cố để không nhiễm. Mà khi không nhiễm các pháp tức là làm chủ sanh tử. Làm chủ sanh tử thì sanh tử này không còn tác động tới mình được, gọi là giải thoát sanh tử. Chứ không phải giải thoát sanh tử là một sự bịt mắt đắp tai trốn đi. Không phải có một chốn niết bàn để chúng ta an trú trong đó. Ví dụ này, một đứa bé nó mập ù ù, mà mấy anh chàng mập nó thích tinh bột, chế một tô mì gói ra thơm phức. Nó đang đói bụng đó, buổi sáng thức dậy chưa ăn chưa uống gì, đói bụng cồn cao, để một tô mì gói thơm phức trước mặt, nó thèm nó đòi ăn. Mình giải thích, con ơi, khoa học họ chứng minh là con nhỏ ăn mì vậy nó không có tốt, buổi sáng con nên ăn này kia kia nọ. Nó chịu không? Con không thèm hiểu, con chỉ muốn ăn tô mì này hết. Vậy là nó dính mắt. Bây giờ muốn giải thoát, chúng ta cất tô mì đi. Nói chuyện thôi nó quên, phải không? Nó quên tô mì, nó không đòi nữa là giải thoát chứ. Tạm gọi là giải thoát. Đem tô mì lại, nó đòi ăn không? Đòi ăn lại. Như vậy, nếu chúng ta giải thoát bằng cách cất tô mì đi mà không thèm,
Rồi đem ra nó thèm lại, đấy là một sự trốn tìm chứ không phải là giải thoát. Bởi vì tu mì là còn giá trị với mình thì không giải thoát. Mà kỳ thật trong đạo á, nếu chúng ta còn quan trọng một thứ là chúng ta đã rơi vào sanh diệt. Cho nên một thứ mà còn dính thì sẽ còn kẹt tất cả thứ. Đó là một. Và cách thứ hai, buổi sáng thằng bé thức dậy, phải con ăn gì? Pizza, cho ăn thật no. Uống cái gì? Uống nước ngọt, thật no. Những món thức ăn ngon ăn no rồi, những thức uống ngon cho no rồi. Khi no đủ hết rồi, dọn tô mì trước mặt nó, nó còn thèm ăn không? Hết. Nói cất tô mì ngay con, dạ cũng được. Để đấy nha con, dạ cũng được. Bỏ đi ngay con, dạ cũng được. Để đấy nha, dạ cũng được. Nó sao cũng được mà tại sao nói mãi vậy? Có nghĩa là tô mì này để đấy hay cất đi, đối với nó không là gì cả, bình thường. Đây là làm chủ sanh tử. Đây là giải thoát sanh tử. Đây, quý vị nhớ, trong tinh thần thiền tộc, làm chủ sanh tử tức là giải thoát sanh tử, chứ không phải có sanh tử để thoát. Và sau đó cứu độ chúng sinh tất nhiên là vấn đề, tất nhiên sau đó, tất yếu sau đó. Hôm nào mình khỏe, mình phát tâm, mình làm cho đại chúng nhiều việc rất là bình thường. Nhưng hôm nào mình mệt, mình không sẵn sàng, thì khi chúng ta ngộ tánh, sống bằng diệu lực tự tánh, thì diệu lực nó cho chúng ta nội lực đồng đầy, thì tự nhiên mình tích cực. Mà tích cực tức là chúng ta giáo hóa độ sanh, là chuyện nghiệp như sau đó, chứ không phải là một cái chuyện khởi tượng đó. Thì cụ thể giác ngộ như thế nào? Quý vị nhớ này, khi nói chuyện giác ngộ mình khẳng định hai điều. Nếu không khẳng định chúng ta sẽ rối. Nó có một cái cục giác ngộ và cho chúng ta thấy biết giác ngộ. Có hai cái nha. Ví dụ như nói, người thì nói giác ngộ là ngộ tánh, người thì nói giác ngộ là thấy đời là vô thường, khổ không vô ngã. Vậy giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là thấy thân tâm là hiện hóa không thật. Vậy cuối cùng giác ngộ là cái gì đây? Mình hỏi này, ai cho mình thấy đời này là vô thường, khổ không vô ngã? Khả năng nào cho chúng ta thấy thân tâm này là hiện hóa không thật? Là cái từ tánh bên trong này nó thôi thúc. Đây là sự giác ngộ bên ngoài. Mà muốn có khả năng sự giác ngộ đó phải có một cái cục giác ngộ bên trong. Nói nôm na dễ hiểu như vậy, tức là từ tánh chính mình. Như vậy ở đây chúng ta nói hai điều cho rõ ràng. Một, giác ngộ cái gì? Tức là nhận lại từ tánh nơi chính mình, gọi là giác ngộ. Và ai cho mọi người nhìn ra các pháp bằng một cái sự giác ngộ như vậy? Chính là từ tánh này nó thôi thúc. Ví dụ có những vị nhà khá giả mới lân lên, học đâu thi được đó, rồi tiền bạc nhiều, tất cả tiền nghi thế gian đầy đủ, nhưng mà không biết vì sao nó thiếu cái gì đó, mình không chịu được, không biết thiếu cái gì. Cho tới khi gặp đạo Phật thì chúng ta biết, à mình còn thiếu việc này, và phát tâm cạo đầu xuất gia. Chắc trong đây cũng có nhiều vị như vậy phải không? Tức là ngày xưa mình chưa biết đạo, mình đầy đủ hết mà không hiểu vì sao. Ai thôi thúc chúng ta đi tu? Là chính là cái ông Phật trong mình. Mà nói danh từ chuyên môn của giáo lý gọi là căn bản trí. Mà nói một cách thật, đó là tánh Phật trong mình. Nhiều đời mình có tu hành, bây giờ cái máy vô minh phiền nào nó mỏng, thì bây giờ chưa lộ ra, nhưng mà trong này nó hâm nóng, nó thôi thúc, nó bảo đi tu đi, đi tu đi. Cho nên mình không biết thiếu cái gì, nó buồn buồn khó chịu lắm, mang mát, mình không thiếu cái gì, mà không biết nó trúng cái gì đấy. Cuối cùng tìm thấy đạo Phật, đúng là thiếu cái này. Ai bảo vậy? Là tánh Phật. Như vậy giác ngộ cái gì? Là nhận lại từ tánh, gọi là giác ngộ. Ai cho chúng ta thấy biết đời là vô thường, khổ không vô ngã? Là tánh này. Ai cho chúng ta biết cuộc đời này mình không thích nữa, muốn đi tu? Là tánh này. Ai cho chúng ta biết thân tâm sanh diệt này, các pháp này là huyền hóa? Là tánh này. Từ tánh này cho chúng ta thấy biết ra sự giác ngộ đó. Nó bảo mình thấy như vậy. Hôm nay quý vị nghe sư ông dạy, nghe quý thầy dạy, quý vị biết các pháp thân tâm này, các pháp là huyền hóa. Nhưng mà mình gặp việc mình vẫn còn thấy thật, là tại vì cái tánh mình nó còn yếu, nó lận đâu đó, lận sau những cái đám mây vô minh vọng tưởng đâu đó. Còn nếu mà mình công phu một thời gian, trì trí bền bỉ theo thời gian, thì những cái mây vọng niệm vô minh phiền não mình bớt lại. Đừng có uống nước trà nó tào lao, đừng có bàn thị phi, đừng có xóa xỉa người này đúng người kia sai, dẹp nó đi, quay lại cúng phá cái tường thành lì lợm nhát nhớm lười biếng, lì lợm với vọng tưởng với phiền não, không chịu bỏ. Cái cục nhớt lười biếng của mình là không chăm học chăm tu, cũng phá bất cái thương thành đó. Thưa quý vị, khi nó mỏng rồi thì tánh Phật nó lộ ra, nó làm cho mình cảm thấy hoan hỷ, á lạc phấn chấn. Cái này nó có thật, không cần nói đi thiết. Thì mới thấy, khi bừng ngộ thì thấy rằng là tánh này chính là sự giác ngộ. chưa bừng ngộ mà tu mạnh thì tánh này cho chúng ta thấy biết giác ngộ, là thấy biết thân tâm cả pháp là viễn hóa. Hôm nay mình bạch sư ông, bạch với sư phụ của mình, nói rằng ngày xưa con nghe dạy hết mà con không thấm. Hôm nay nhập thất con mới thấy ra là thật là như vậy. Cái thân này, cái tâm này nó chẳng có gì hết. Không biết vì sao lâu nay mà vì nó mà điên đạo dữ dằn biết nữa. Cả pháp chẳng có gì. Không biết vì sao mà nghe huynh đó phát biểu hay, mình nghe mình bực trong bụng mà. Không biết vì sao. Tại vì mình thấy nó thật, phải không? Mình bị những cái tật đố, những cái buồn phiền, những cái tham lam, những cái gì đó, những cái thứ tào lao đó làm cho mình phiền, nó không có đáng gì hết. Như vậy, khi chúng ta bừng ngộ tự tánh thì tự tánh này là diệu lực cho chúng ta giác ngộ, cho chúng ta làm chủ sanh tử và chúng ta giải thoát là rõ ràng rồi. Và chưa bừng ngộ thì tánh này nếu vô minh vọng tưởng phiền não nó mỏng thì nó cho chúng ta thấy ra sự giác ngộ. Như vậy cho thấy giác ngộ tự tánh, từ tánh này cho chúng ta thấy biết đúng như thật, đó là sự giác ngộ. Và cùng từ tánh này có diệu lực cho chúng ta tự tại giải thoát. Vậy thì chốt lại, muốn đạt đến mục đích của sự tu tập là phải ngộ tánh. Nhưng mà ngộ tánh là tên gọi khác của cái gì? Của thiền. Chúng ta học rồi, thiền là một danh từ diễn tả về bản tâm chân thật nên mỗi chúng ta học rồi, nhớ rồi phải không? Thiền là gì học rồi? Như vậy cái đích đạt đến của sự tu tập của một người xuất gia đó là phải ngộ tánh. Ngộ tánh là nhân vô sanh. Ngay nhân vô sanh tu tập mới thành được quả vị vô sanh là thành Phật được. Nhưng mà ngộ tánh tức là thiền. Suy ra sao? Chứng minh bài toán rồi chưa? Tức là thiền là cốt tủy của đạo Phật. Xong chưa? Đây là khái quát cái cốt chung ha. Bây giờ muốn thay đổi cái này, để mà biết rõ tường tận, xác định và khẳng định, thì chúng ta cùng tìm hiểu qua các điểm cơ bản sau. Đây là đi vào từng phần. Một là cội nguồn thiền tông xuất phát từ đâu? Thứ nhất là từ Phật tổ tu hành. Chúng ta thấy đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do tu thiền mà thành đạo. Ngài là một vị Phật thì hiện trong cõi ta bà này, trong thời của cõi người chúng ta. Và Ngài do tu thiền mà thành đạo. Chắc quý vị học sự rồi, quý thầy chỉ điểm xuyết qua thôi. Ban đầu Ngài chưa biết hướng đi là gì, Ngài phải tìm học các nơi. Mà các nơi lúc này thì chưa có đạo Phật, thì chắc chắn Ngài phải học với những gì đáng có, đó là các vị tiên nhân. Khi trải qua hết các vị tiên nhân rồi, đến cái vị cuối cùng là của ông tiên nhân Úc Đầu Lâm Phất. Thì vị này là đạt được cái đỉnh cao nhất lúc bấy giờ Ấn Độ, đó là đỉnh gì? Phi tưởng xứ định. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc này cũng đạt được cái đỉnh đó. Nhưng mà Thái tử thấy chứ phải là viên mạng với cái điều Ngài muốn tìm. Cho nên Ngài có một cái tư duy gàn tới cùng, chưa có giải quyết được. Đó là gì? Quý vị học sơ đạo Phật học giáo khoa thư phải nhớ cái đoạn này rất là hay. Đức Phật hỏi ông tiên nhân này á, là đình phi tượng, phi tượng xứ á, là có ngã hay là không có ngã? Nhớ nhỉ, học sơ đẳng phải nhớ này. Nếu mà nói không có ngã thì không phải là phi tượng, phi tượng xứ, có nghĩa là đình này vẫn có cái ngã tượng vi tế, vậy là có ngã, có ta. Nếu mà nói có ngã thì ngã là có biết hay là không biết? Nếu mà không biết thì đụng cây đá, mà kỳ thật chúng ta đụng vào là biết đau này, phải không? Đập vào là biết đau, có cảm giác thì không thể là cây đá. Mình rờ mình mà biết, mà đọc cái bàn nó không biết mà, phải không? Cho nên cái ngã này không thể là vô tri. Đã là không phải vô tri thì phải hữu tri, là có biết. Thì Thái tử nói nếu mà có biết á là còn phan duyên, mà nếu còn phan duyên thì còn sanh tử. Thì như vậy trải qua các cái tầng đỉnh cao nhất của Ấn Độ, Thái tử Sĩ Đạt Ta mới gàn ra một cái chốt cuối cùng phải bực tung ra mới đạt đến cái chỗ Ngài muốn tìm. Đó là gì? Là mình hiện nay này có biết hay không? Phải có biết. Chứ còn không biết nó đụng với cái bàn, với cục nhà sao? Mà có biết thì Phật nó còn phán duyên, mà còn phán duyên còn sanh tử. Kỳ thực Đức Phật phải trải qua bao nhiêu tiên nhân học Thời đó Thái tử Siddhartha vẫn chưa khám phá ra cái chốt này. Rồi tu khổ hành, rồi bỏ tu khổ hành, rồi tọa thiền, lúc đó mới sáng ra. Sáng ra cái gì? Sáng ra cái chốt cuối cùng mà chưa được bậc tung. Quý vị để ý đi, mình gàn hết tất cả rồi, còn một cái chỗ mình chưa khám phá được mà nó bực tung ra, tức là khám phá. Khám phá cái điều mà nó còn là một cái nêm, một cái cứng, một cái chắc, một cái điều mà không khám phá được, phải khám phá búng cái đó là sáng đạo. Tại sao vậy? Cái sáng đạo rất phi thường mà kỳ thực nó rất là thực, nó bình thường ở chúng ta. Tất cả chúng ta đều đang biết mà, phải không? Mà Đức Phật nói nếu mà biết thì phán duyên. Mà phán duyên còn sanh tử, mà không biết thì cây đá. Vậy làm sao đấy? Quý vị nào trả lời được chỗ này? Cái điều này Thái tử rất là vất vả tú mới biết. Mà hôm nay chúng ta sướng quá, chúng ta kế thừa Phật, kế thừa Tổ, kế thừa gần nhất là sư ông chúng ta. Chỉ chúng ta sáng ngời liền, bật cái niệm này liền. Không biết quý vị học rồi mà còn gỡ cái niệm ra chưa? Nếu không biết là cây đá mà biết thì còn phán duyên là còn sanh tử. Vậy làm sao? Mở ý quý vị nghe là sư ông dạy rồi đó. Có ai biết không? Quý vị muốn giải quyết cái này á thì chỉ cần nói hai câu lần ra thôi. Một, khi mà Thái tử nói hệ biết là còn phán duyên á, thì phán duyên là sao? Là quên mất chính mình mà vin theo duyên bên ngoài. Cụ thể là chờ có vật mới biết, mà không vật là không biết. Giống như đưa năm tay lên là biết, mà hạ xuống gọi là không biết. Đó là biết theo năm tay, biết về năm tay. Mình học về vọng tưởng đó, biết theo biết về đó. Mà quên chính mình mà biết theo biết về, đó là phán duyên là sanh tử. Ngược lại, cùng sáng biết, nhưng mà không cần biết theo biết về, thì cái biết này phán duyên không? Giờ quý vị thử ngồi xuống, buông xuống, học rồi an nhiên, sáng, không mê, không lơ qua, không mặc kệ, không có biết theo biết về, bình thường đi. Quý thầy đưa cái tay lên, quý vị biết không? Phải trả lời là trước khi thầy chưa đưa tay là con sẵn rồi. Thì con cần biết theo cái tay không? Không cần. Không nhìn theo cái tay mà con biết cái tay không? Biết. Cái biết là phán duyên không? Đâu có theo, đâu có về, đâu mà phán duyên. Cái biết này không phán duyên, cái biết này vô sanh tử. Cái biết này trước khi đưa cái tay nó sẵn rồi. Nó không tìm cái tay mới biết. Cho nên các thiền sư dạy là thấy tất cả mà không có chỗ thấy, biết tất cả mà không có chỗ biết là chỗ này. Tức là không tìm vật, không đợi có vật mới biết. Đợi có vật biết là phán duyên là sanh tử. Không vật cái sáng biết là sẵn rồi. Đưa lên cùng sáng biết như thế, hạ xuống cùng sáng biết như thế, không khác. Cái này thường trụ, không phán duyên. Cái này thoát sanh tử. Thì nếu điều này để làm gì? Không phải dài dòng mà khẳng định. Trước khi Thái tử Siddhartha buông bỏ khổ hạnh để tọa thiền thành Phật, thì Ngài đã khẳng định ngay chỗ biết tìm vật để biết, tức là phán duyên. Thì tới khi tọa thiền mà bừng sáng tánh này mới thấy, à thì ra muốn sự muốn vật, kể cả sanh tử trùng trùng, không can hệ đến tánh này. Bởi vì diệu lực tánh này nó tự vượt thoát, không chờ có vật mới biết. Và có vật và không vật không can hệ tánh này. Sanh tử có và không chẳng can hệ tánh này. Ngay từ tánh đó là giác ngộ. Lực từ tánh đó cho từ vượt thoát hoặc là giải thoát. Khẳng định đầu tiên, khi Đức Phật tọa thiền để thành đạo, Ngài đã kết luận cuối cùng, khám phá ra ngay cái biết chính mình. Thứ hai là Ngài bỏ tu khổ hạnh, Ngài thọ cái bát sữa của người chăn trâu chăn bò Sujata đó, tức là trở lại pháp trung đạo để tọa thiền thành đạo. Như vậy khẳng định Đức Phật lúc đó là Thái tử Siddhartha do tọa thiền thành đạo, nhưng mà Ngài đã lìa cực đoan của khổ hạnh này. Và cực đoan thứ hai là sung sướng tiện nghi và khổ hạnh. Hai cực đoan lìa. Thứ nhất này, ý thứ nhất là lìa hai cực đoan nha. Ý thứ hai á là Ngài đã khẳng định là khám phá ra ngay con người thật, biết thế nào để không còn sanh tử, có chánh lý chánh trí, và con đường đi là lìa cực đoan. Chứ không phải chúng ta bây giờ cứ nghe nói tu thiền không chịu học cho kỹ, không có nắm cho chắc, cứ ai sao tu vậy thì nó bất ổn. Mà cụ thể những vị bên ngoài chưa biết gì về thiền á, nghe nói thiền ham quá, lên mạng tự học được không? Quý vị nhớ này, mình học thiền phải có thầy, thầy quán căn cơ, biết mình như thế nào mới chỉ cho mình, hướng dẫn cho mình. Thì trong đó nó có khế lý là khế với chứng lý giác ngộ giải thoát, có khế cơ là khế với cái căn cơ đang đối cơ để các ngài khai thị, các ngài chỉ bày, các ngài vạch ra cho mình nhận ra cái tâm. Thì vì thầy mới có cái khả năng diệu dụng đó. Còn Google nó có khả năng quán cơ mình không? Có không? Google không có khả năng đó. Chứ đừng có lên Google để mà học thiền, không được, bất ổn. Như vậy chúng ta khẳng định Đức Phật do tòa thiền dưới cổ Bồ Đề mà thành đạo, cho nên cội nguồn thiền tông từ Đức Phật. Nhưng mà trước khi thành đạo, ngài tòa thiền thì ngài đã khẳng định rời hai cực đoan. Và khẳng định ngay một con người mà rất bình thường thôi, biết làm sao để không còn sanh tử, thì ngộ tánh là sáng ra điều đó. Như vậy không phải là hảo huyền mà nơi chúng ta. Thì quay trở lại câu hỏi cái này, tôi hỏi một vị đó đó. Nếu nói trong người mình có hai cái biết thì tu hành thành hai Phật sao? Thưa quý vị, không phải hai cái biết, mình hiểu lầm vấn đề. Chỉ một từ tánh sáng biết, nhưng mà mê thì nó lại biến thiên, biến hiện, biến đổi thành cái biết sanh diệt, chứ không phải có cái thứ hai vào đây. Các thầy xưa ví dụ giống một cái bàn tay thế này. Khi chúng ta mê tạm gọi là bàn tay ấp, mà khi giác thì bàn tay ngửa. Ấp và ngửa chỉ một bàn tay thôi, giống hơi thở. Hít vào thì có cảm giác mát lạnh, mà thở ra có cảm giác ấm. Nóng và lạnh khác, giác và mê khác, nhưng chỉ là một hơi thở thôi, không có cái thứ hai. Nhớ chỗ này ha. Chứ quên là coi chừng ta hỏi vậy là có hai cái biết à. Có cái vọng tưởng riêng, cái chân tâm riêng, có cái biết sanh diệt, cái biết vô sanh riêng, vậy là tu thành thành hai Phật sao? Nếu nói cái sanh diệt là ma, vậy là khi mà mình tu thành Phật rồi có một Phật phải có một con ma riêng à, phải không? Vô lý. Đó là ý thứ nhất, khẳng định khi ngồi thiền là rất bình thường đó một con người. Tòa thiền để thành đạo, tu thiền là một con người rất bình thường. Nhưng mà khám phá làm sao nhận ra cái sáng biết không còn sanh tử, đó là tu thiền, chứ không phải là hảo huyền mà đi đây đi kia nhỉ. Không phải là tưởng tượng như thế nào đó. Thứ hai là lìa các cực đoan khổ hành và tiền nghi, hai cái. Kế, có một câu hỏi nhá, ngược đời lắm mà quý vị cần phải biết. Vậy thì Thái tử Siddhartha ngồi thiền 49 ngày đêm thành đạo, trong quá trình đó ngài có đi vệ sinh không? Nếu mà ngài không xả thiền ra, ngài không đi vệ sinh, ngài ngồi suốt 49 ngày, thì tại sao hiện nay chúng ta ngồi chúng ta không thể làm được chuyện đó? Còn nếu mà nói ngài có đi vệ sinh thì tại sao ngài Huệ Trì, em ngài Huệ Viện ngồi thiền một lúc như vậy là 700 mấy năm, cái nó bao phủ quanh tới khi thở rừng cưa bực cái gốc ra lòi ra cục tròn lù lù, móng tay móng chân và tóc nó bín kín hết, trở thành một cục tròn không biết là cục chi hết, mà cứ đụng vào ngài là lửa nó ra. Họ biết cái gì đem về dân nhà vua, vua hỏi ai biết? Các thiền sư đến biết đấy là một vị thiền sư ngồi thiền, mới lấy sữa tưới tắm vào cho thấm, mà vài tiếng đồng hồ sau mới cho xả định, xả định sớm là ngài sẽ viên tịch. Ngồi 700 mấy năm mà đâu còn sức nào. Khi mà tắm sữa tươi xong mấy tiếng đồng hồ sau dùng cái linh lắc lắc thì ngài bắt đầu nhúc nhích xả thiền. Đặc biệt cái thế nào, cửa trong rừng thờ cửa nổ máy ầm ầm, nó cửa đụng nhá lửa không xả thiền, bưng từ trên rừng về để trong cung đình nhà vua cũng không xả thiền, làm gì cũng xả thiền hết, bất động như thế cho tới khi lắc cái linh là mới xả thiền. Khi xả thiền ra thì các thầy mới cạo tóc các móng tay móng chân rồi mới hiện ra con người, trước đó quấn quanh làm cục thu lu mấy cái cục gì. Hỏi sư huynh Huệ Viện tôi khỏe không? Nói ủa, ngài Huệ Viện ngài giáo hóa ngài đã viên tịch cách đây hơn 700 mấy năm rồi. Nói ủa sao nhanh vậy, mới ngồi thiền tìm sao máu gì vậy? Nếu mà ngài xả thiền ngài đi vệ sinh thì ngài đâu có bị tóc với móng tay móng chân nó quấn gì vậy? Thì nếu mà hồi đó Thái tử Siddhartha mà có xả thiền đi vệ sinh thì đâu có bằng ngài Huệ Trì, cũng lẽ thầy thua trò à, phải không? Mà nếu mà ngài ngồi thiền ngài không đi vệ sinh á, thì tại sao chúng ta lại không làm được điều đó? Có ai kinh nghiệm việc này không? Mình tu thiền không kinh nghiệm này là chúng ta chưa có tọa thiền giỏi. Nhớ là không phải dùng cái kỹ thuật gì đó để mà cố gắng này. Cái nào nói bằng cái chuyện thiền thiệt đó, tu thiệt là biết đó. Đó, những câu hỏi là những câu hỏi để biết rằng là mình tu chuyên hay chưa đó. Cái chuyện này cũng đơn giản thôi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng đem lý thuyết ra, rất thật. Ngày xưa ở Thường Chiếu có quý thầy mà tu đắc lực á. Các thầy ngồi một lần như vậy là mấy ngày. Quý thầy lớn nhập thất bên cạnh là qua thắp hương lên bằng Phật, thì thấy quý thầy đó vẫn ngồi như vậy, vẫn ngồi được mấy ngày không có xả ra. Và xưa đặc biệt rút lắm á, quý vị biết thì quý thầy ngồi thiền mới có kinh nghiệm. Trời lạnh á, mùa đông nó không có ra mồ hôi, cho nên mình ngồi khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó xả thiền ra, hồi hướng đi xuống, là lúc đó là vừa lúc mình phải giải quyết sanh tử rồi. Nhưng mà đặc biệt là hôm nào đó gần 2 tiếng đồng hồ còn 5 phút mà xả thiền nó đau chân, thì cái chuyện mà cần giải quyết sanh tử đó nó cũng gần như nó gợi ý cho mình rồi. Mà biết sao tự nhiên nó mất bạc hết, thân tâm nó không còn, mà mình toàn là một thể sáng rõ ràng như vậy. Và ngồi suốt như vậy thêm 4, 5, 6 tiếng đồng hồ, thì không biết trong cơ thể mình nó làm cái kiểu gì mà nó mất bạc hết, nó không còn những cái chuyện mà phải đi vệ sinh nữa. Và xả thiền ra rồi cũng tư tốn, cũng bình thường, nó không bị bí bách. Nói vậy để quý vị nhớ, chúng ta tu thiền chuyên nghiệp phải nhớ cái này, không phải là mình điều khiển. Nhưng mà khi chúng ta đạt đến cái tâm mà an định đó đó, thì cơ thể mình nó sẽ có một cái phạm trù khác với cái tư duy sanh diệt của con người. Khẳng định như vậy để chúng ta nhớ là khi mà chúng ta sống với cái tự tánh đó, thì những cái chuyện đó là tâm thương, nó không vấn đề đặt ra. Để quý vị không bị những cái chuyện lạ lùng nó loè loẹt mình, rồi mình quấy cái bàn tâm đi theo nó. Nhớ rõ ha. Đó, khẳng định trước khi tòa thiền. Đó là Thái tử Siddhartha do ngồi thiền mà thành đạo, hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khẳng định cội nguồn thiền tông. Thứ hai, khẳng định đó là nhiều đời chư vị tổ sư đều do tu thiền mà ngộ đạo. Cụ thể là 28 vị tổ sư Ấn Độ, 6 vị tổ sư Trung Hoa, cho đến sơ tổ Trúc Lâm Việt Nam và các vị thiền sư thiền tổ sau này cũng do tòa thiền, tu thiền mà ngộ đạo. Đó là khẳng định thứ nhất là cội nguồn thiền tông từ Phật tổ tu hành. Thứ hai, cội nguồn thiền tông từ Phật tổ truyền thừa, tức là quý ngài trao truyền nhau. Hôm nay chúng ta mới biết thiền mà tu. Cụ thể, đầu tiên, trên Pháp Hội Linh Sơn, một hôm Đức Phật lấy pháp tòa, có vị Đại Phạm Thiên Vương bay đến dâng cúng cái cành hoa sen, tiền tay nhận lấy, ngài đưa lên nhìn khắp hội chúng. Quý vị nhớ những ý này phải chắc. Vì sao Phật phải cầm cành hoa sen? Đừng có bày đặt mà giải thích cái hoa sen này là ở trong bùn mà nó thoát tục, đấy là vô diệt, đừng giải thích dài. Nếu giải thích như vậy, nói hiện nay đuổi khăn được không? Nói được. Vậy tại sao lúc đó Đức Phật không đuổi khăn mà đuổi hoa sen? Là tại vì Đại Phạm Thiên Vương cúng hoa sen thì tiền tay nhận lấy là sẵn đó thì cầm thế thôi, đâu suy nghĩ gì đâu à. Nhớ nha, Đại Phạm Thiên Vương dâng cúng hoa sen là nhân duyên, và tiền tay nhận lấy là chẳng nghĩ gì, sẵn cầm lấy thế thôi. Nhìn khắp hội chúng, chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài Maha Ca Diếp mỉm cười, thì Đức Phật mới biết và truyền tâm ấn. Ngài nói: ta có chánh pháp nhàn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao cho Maha Ca Diếp. Nguyên văn là như thế. Thì sau này quý vị tra trong từ điển Phật Quang thì chắc chắn sẽ có một cái câu nữa là không lập văn tự ngoại giáo riêng truyền, mà kỳ thật cái câu này là do Tổ Đạt Ma nói sau này, chứ không nằm trong cái câu Đức Phật nói. Chắc quý vị muốn cho đầy đủ cho nên đưa vô đây, còn nguyên văn Đức Phật nói thì chừng này thôi. Sau này tra Phật Quang từ điển nhớ nó lòa ra thêm thì biết ha. Vậy thì từ Phật Tổ truyền thừa là đầu tiên, trên Pháp Hội Linh Sơn Đức Phật đã truyền tâm ấn cho Tổ Maha Ca Diếp. Thứ hai, sau đó Tổ Ca Diếp truyền đến cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền cho ngàn thương na hòa tu, ngàn thương na tu truyền cho Tổ Ba Cung Đa, vân vân, lần lượt trao truyền đến 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa, vân vân. Thứ ba, truyền tâm ấn là sao? Ngộ tâm là đồng với tâm thể chư Phật, tâm tâm không khác, ai về trong đó là giống nhau không khác, suốt thông nhất quán không khác như vậy. Thì gọi là tâm ấn tâm, tức là truyền tâm, chứ không phải có cái tâm này truyền tâm kia. Còn ý bác chỉ là biểu tượng niềm tin cho người sau mà thôi. Thì sau lục tổ Huệ Năng, người ngộ thiền rất là nhiều, không còn truyền ý bác nữa. Cho nên chỉ dùng tâm ấn tâm đạt ngộ thì liền suốt thông, liền tỏ suốt. Vì ngộ tâm là ấn tâm, là truyền tâm, ngang lục tổ Huệ Năng không còn truyền ý bác. Cho nên đến sơ tổ Trúc Lâm Việt Nam và nhiều đời chư vị thiền sư Việt Nam, mà đến hiện nay Hòa Thượng Tổng Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay, tức là sư ông chúng ta, cùng trên tinh thần ngộ tâm ấn tâm này để tiếp nối phục hưng, làm cho hưng thành dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam. thì cho chúng ta thấy thiền là cốt tủy của đạo Phật bởi từ Phật tổ truyền thừa trao truyền. Thứ ba, nói là từ Thái tử ngồi thiền thành Phật thì cũng từ ngộ tâm này, viên mãn tâm này. Nói là Phật tổ truyền thừa thì cũng phải ngộ tâm, thì tâm tâm ứng hợp gọi là truyền tâm ứng, thì cũng từ tâm này. Và tâm này ở đâu? Nơi mỗi chúng ta không thiếu. Cho nên thiền là cốt tủy của đạo Phật, bởi thiền là bản tâm, mà bản tâm ấy sẵn nơi tất cả chúng ta. Và nơi mỗi chúng ta, nếu ai đạt ngộ chứng ngộ được đồng với tâm thể chư Phật, ngàn xưa chư Phật thành đạo, chư vị tổ sư chứng đạo chứng ngộ, hiện tại những bậc tu hành đắc đạo, và mãi đến vì lai ngàn sau những vị tu hành đạt đạo như thế, đồng suốt thông một tâm này không khác. Mà tâm ấy chính là nơi mỗi chúng ta, đấy là xác định giá trị thật, bản chất thật, không còn là lý thuyết hảo huyền nữa. Khi chúng ta giảng nói, chúng ta nhớ cái giá trị này, quý giá trị này, thì cái bài giảng mình nó sẽ hảo huyền lý thuyết xuông. Cho nên nói có vẻ văn chương tí đi. Nhà bác học Einstein nói á, ông muốn giải một bài toán đại học cho một học trò lớp 4 cũng phải hiểu, ông mới giải toán. Còn giải một bài toán đại học mà làm cho nó phiếu diệu, nó làm cho kỳ quặc, nó làm cho xoắn não, nó làm cho khó hiểu hơn, thì cái bài toán đó là không giỏi. Thì chúng ta nói gì thì nói, phải có cấu trúc lý thuyết nương vào ấn đức của Phật tổ, trí tuệ Phật tổ để chúng ta minh chứng. Nhưng mà cuối cùng phải kéo về giá trị thật là nơi chúng ta. Chứ còn nếu mà nói nơi các ngài không thì của các ngài rồi, mình đâu có phân, phải không? Cho nên thiền là cốt tủy của đạo Phật, bởi bản chất của thiền là đạo Phật ngay nơi bản tâm của chúng ta. Cụ thể, chúng ta tu theo Phật tổ tuy có nhiều pháp môn hành trì, nhưng mà pháp môn nào cũng cần phải đạt đến định tuệ mới có kết quả. Quý vị coi lại đi, nếu chúng ta tu mà lăng xăng quá thì không sáng, tâm không an, thì phiền não khổ đau nó dằn dặt, đâu có kết quả. Chỉ cần một thoáng an tâm sáng, ngay đó nhận, thì chúng ta từ an, từ sáng, từ giải thoát, từ vui, từ hoan hỷ. Cho nên tu bất kỳ pháp môn nào mà không đạt đến định tuệ thì không có kết quả. Cho nên tu bất kỳ pháp môn nào của đạo Phật cũng phải đạt đến định tuệ, mà đạt đến rốt ráo của định tuệ, tức là đạt đến giác ngộ, có nghĩa là tu Phật. Rốt ráo định tuệ nằm ở đâu? Ở nơi bản tâm mình, phải không? Ngay tâm mình sắc định tuệ đó. Cho nên đạt đến định tuệ là đạt đến bản tâm, tức là tu Phật. Thứ hai, tu Phật để giác ngộ, và chỉ có giác ngộ mới được giải thoát. Khi nãy vào bà mình nghe rồi, giác ngộ cái gì? Nhận lại bản tâm sẵn đến mình. Vì sao giác ngộ mới giải thoát? Diệu lực của tâm này mới cho chúng ta giải thoát. Nếu không có diệu lực tâm này, không có cách nào giải thoát cả. Chúng ta có cắn răng chịu đựng thì chịu đựng những cái việc nó vừa của mình thôi, vừa tâm thôi. Quá khả năng của mình là bức xô, chịu không nổi. Nhìn một lần nha, hai lần nha, ba lần, lần thứ tư là không chấp nhận. Phải không? Mà diệu lực của tâm thì vô vàn lần vẫn tự thoát. Chỉ có giác ngộ mới giải thoát. Cụ thể, trực ngộ bản tâm chân thật nơi mọi người, đó là giác ngộ. Mày ngộ bản tâm tức là thiền, phải không? Là thiền định. Cho nên giác ngộ bằng thiền định, bằng bản tâm. Mà thiền thì đã sẵn vậy, đã sẵn như thế nơi bản tâm mọi người rồi. Từ đó minh định, khẳng định cho chúng ta thấy cội nguồn thiền từ bản tâm. Và muốn giác ngộ bản tâm phải tu tập thiền định. Phật tổ ban đầu từ bản tâm tu hành mà thành Phật nên tổ. Chư tổ truyền thừa dùng tâm để ấn tâm. Người tu Phật hiện nay cũng phải từ bản tâm để tu hành mới thành Phật thành tổ được. Do đó thiền là cốt tủy của đạo Phật, là môn căn bản của người tu Phật, là giới, định và tuệ. Quý thầy muốn đại chúng tình tâm một tí, thấy ra cái giá trị thật, giá trị lõi của vấn đề này. Đạo Phật có 84,000 pháp môn tu, đó là căn cứ theo phiền não của chúng sanh mà nói. Tức là chúng sanh có vô lượng phiền não thì Phật sẽ có vô lượng phương thuốc để mà trị cái bệnh phiền não đó. Thì 84,000 là chỉ cho số nhiều là vô lượng, chứ không phải là sau này mình học bày đặt ra mình kê cho đủ 84,000 pháp môn, không phải như vậy. 84,000 là chỉ số nhiều. Như vậy chúng sinh có bao nhiêu phiền não thì Phật pháp sẽ có bấy nhiêu bài thuốc. Cho nên chúng sinh có vô lượng phiền não thì Phật pháp cũng có vô lượng bài thuốc. Và 84.000 là chỉ cho vô lượng. Nhưng mà tù trung lại, sách biên tập cụ thể thì đạo Phật hiện có 10 tông phái, đó là Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Thiên Thai Tông, vân vân. Và ở Việt Nam của chúng ta hiện nay nổi bật có 3 pháp môn là Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông. Tuy nhiều như vậy, nhưng mà pháp môn tu nào cũng không ra ngoài tam vô lậu học. Có ai tu Phật mà không giữ giới không? Không. Có ai tu Phật mà không an định không? Không an định thì không có kết quả. Có ai tu Phật mà thiếu trí tuệ vô lậu không? Không. Cho nên tu Phật tuy nhiều pháp môn như vậy, nhưng pháp môn tu nào cũng không ra ngoài tam vô lậu học, tức là quy nhiếp về trong một việc chung nhất. Và người tu Phật phải giữ gìn giới luật của Phật chế. Giữ giới để làm gì? Giữ giới để ngăn quấy dứt ác. Có nghĩa là mình vừa phạm một cái điều gì nó không có tốt, ăn trộm hoặc là nói láo gì đó, sau đó lòng mình nó bị khó chịu. Mà nhiều thứ khó chịu quá thì nó làm chủ mình, nó vật cho mình vật vả và phiền não. Như thế chúng ta không thể an định được, không có trí tuệ được thì không có kết quả. Cho nên giữ giới để ngăn quấy dứt ác. Từ đâu mà kết luận cái đấy? Bởi vì giới định nghĩa là gì? Là phòng phí chi ác, phòng điều quấy và dứt điều ác, chứ không phải là phòng điều ác dứt điều quấy này. Cái điều mà tác dụng nhẹ là quấy là phải ngăn, mà điều ác là tác động mạnh là phải dứt khoát, không được phạm. Và nhờ giữ giới hỗ trợ cho mình an định để mình tu. Và khi an định thì tuệ vô lậu mới hiện tiền. Bước đầu tâm an định, tuệ sáng, nó còn yếu. Khi chúng ta tu đắc lực rồi, chúng ta sẽ đạt đến rốt ráo tuyệt đối của định tuệ. Nhớ cái này ngay. Bước một là còn trong quá trình thực hành, chúng ta chưa đạt đến cái cốt lõi của định tuệ là từ từ tánh, thì thấy định tuệ là có trước có sau. Quý vị có cố gắng răng an định để sáng không trước sau thì cũng phải có định trước mới sáng. Và khi không định, quý vị thấy nó không sáng thì trong vi tế nó vẫn có trước sau. Nhưng khi đạt đến rốt ráo tuyệt đối của định tuệ, tức là ngộ tánh, thì ngay sáng biết là tuệ. Và đồng thời ngay tánh sáng biết này muốn đồng cũng không được, gọi là định. Thì tánh này nó từ tình từ định, chứ không phải đời làm cho được định. Ngay tánh sáng này là tuệ, mà tánh này muốn đồng cũng không được, thì sẵn đó là định tuệ, mới là định tuệ đồng đẳng của Thiền Tông. Không trước sau là đạt đến đại định Thiền Tông. Quy rõ vấn đề này chưa? Bước 1, đạo Phật có vô lượng pháp môn. Chung quy lại hiện nay viết thành sách là có 10 pháp môn. Mà nổi trội ở Việt Nam chúng ta là có 3 pháp môn: Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Tuy nhiều như vậy nhưng không ra ngoài tam vô lậu học, giới định tuệ là quý nhiếp vào trong tam vô lậu học. Thì tam vô lậu học tức là trì giới, an định, trí tuệ đạt đến vô lậu, vô sanh. Mà vô lậu vô sanh khi nào? Chúng ta kềm thì nó được một chút rồi nó sẽ sanh diệt lại. Mà ngộ tánh thì tánh này từ vô sanh. Cho nên ban đầu mình tu nó còn yếu thì nó còn chập chờn. An định mới sáng, không an định không sáng, có trước có sau trong vi tế. Nhưng khi ngộ tánh là đạt đến rốt ráo tuyệt đối của định tuệ. Có nghĩa là ngộ tánh, tánh từ sáng biết, ngay đó là tuệ. Và ngay cái sáng biết này, cái tánh này muốn đồng cũng không được, chứ không phải đợi làm cho được định nữa. Từ nó muốn đồng không được thì ngay đó là có định rồi. Thì chính cái sáng này muốn đồng cũng không được này á, nó sẵn từ tình từ định, cho nên định tuệ đồng thời không có trước sau. Không có một sát na không gian thời gian nào cho phép chúng ta định hình nó là trước hay là sau. Nếu còn một cái khoảng dù bé tí tẹo để xác định được, tức là rơi vào sanh diệt. Như vậy chúng ta tu để cuối cùng đạt được định tuệ đồng đẳng của Thiền Tông, không trước không sau, đấy chính là đại định Thiền Tông. Và chúng ta chứng minh từ cái sơ khởi là vô lượng pháp môn cho đến tánh mình là đại định Thiền Tông. Tóm kết cho thấy môn căn bản của người tu Phật là tam vô lậu học. Và khéo tu tam vô lậu học sẽ đạt đến đại định của Thiền Tối Thượng Thừa, đại định Thiền Tông. Cho nên môn căn bản của người tu Phật là Thiền Tông. Môn căn bản của người tu Phật là Thiền Tông, cho nên khẳng định cho thấy thiền là cốt tủy của đạo Phật. Chắc chắn chưa? Đưa từ một căn cơ thấp nhất là có bao nhiêu phiền não thì có bao nhiêu phương thuốc pháp môn tu. Nhưng mà chung quy lại 10 pháp môn. Cụ thể hiện nay 3 pháp môn nổi trội, gọi là mình giới hạn vấn đề cho đến cốt lõi thứ tư. Thì pháp môn nào cũng không ra ngoài cái chung nhất, ai cũng phải như vậy, là giới định tuệ. Không giữ giới thì không được gọi là tu Phật. Không giữ giới thì không an định. Giữ giới kết hợp với việc tu tập sẽ an định và trí sáng. Thì định tuệ lúc này trong vi tế nó vẫn còn trước sau. Và ngộ tánh bừng ra, ngay sáng là tuệ. Ngay sáng nó muốn động cũng không được, thì ngay đó là định. Định tuệ không trước sau, đại định thiên tông. Nghĩa là sao? Ngồi im lặng cũng tánh đó vốn từ tình từ định sang biết. Ra làm vườn cũng vậy, xuống rửa chén cũng vậy, về phố thì cũng vậy, và về thiên viện cũng thế. Cảnh duyên thay đổi, tánh này không đổi. Đó là đại định thiên tông. Cuối cùng kết luận, người tu Phật dù có nhiều pháp môn cũng không ra ngoài 3 môn tam vô lậu học. Và muốn đạt đến 3 môn học vô lậu, tức là phải ngộ tánh này mới đạt đến chỗ vô sanh, mới không còn rơi rớt. Mà ngộ tánh thì tánh này cho chúng ta từ tình, từ định, từ sáng, thì đây là đại định thiên tông. Cho nên khéo tu tam vô lậu học, đạt đến rốt ráo đúng nghĩa là vô lậu, thì sẽ đạt đến đại định của thiền tối thượng thừa. Cho nên căn bản của người tu Phật là thiền tông. Người tu Phật là thiền tông, cho nên khẳng định thiền là cốt tủy của đạo Phật. Vậy từ trên các ý chúng ta vừa nghe qua, tóm lại cho chúng ta thấy, tu thiền là hướng tiến sáng ra giác ngộ, tỏ ngộ bản tâm, tức là ngộ tâm. Thì hướng tiến rồi dùng công trong vô tướng, không kẹt đến tướng của phương pháp, tướng của dùng công, tướng của sở đắc phần hàng của tâm. Hướng tánh không kẹt trên tướng thì có lúc sẽ bừng ngộ ngộ tâm. Cho nên hướng bản tâm, ngộ bản tâm là tu thiền, và ngộ bản tâm chính là thiền. Mà ngộ bản tâm chính là sự giác ngộ, thì đó là chính là Phật đạo. Mình chứng minh rồi chưa? Tu hướng bản tâm ngộ tánh, ngộ tánh chính là thiền. Mà ngộ tánh này chính là sự giác ngộ, và giác ngộ chính cái bản tánh nó chính là Phật đạo. Phật đạo có ra từ đó. Đó là cái mở đề mà dùng một danh từ của khoa học, nó gọi là idea, cái chủ trương chung, cái hướng tiến chung, cái khái quát là như thế. Bây giờ triển khai, nói theo cái chuyện văn học là thân bài. Thì từ một cái cốt lõi này là bản tâm chính là Phật đạo, chúng ta vừa chứng minh qua, cho chúng ta thấy chư Phật do thiền định mà thành đạo. Và thành đạo chính là thành cái bản tâm này, chính là thiền này. Kế chư tổ do tu thiền mà chứng ngộ và thành tổ. Chúng ta nghe qua rồi, đây là tóm kết lại. Kế Phật tổ trao truyền tâm ấn thiền này, và chúng ta hiện nay thật nhất tu hành cũng phải hướng bản tâm, ngộ bản tánh, khế Phật đạo. Một cách cụ thể hơn, tất cả người tu Phật hiện nay, nói hiện nay là trước mắt mình đó, cho ngàn sau cùng thế mà thôi, thì không ra ngoài một điều chung nhất, đó là ba môn học vô lậu, giới, định và tuệ. Quý vị nhớ chữ vô lậu nha. Giới đạt đến vô lậu là đạt đến định cộng giới, đạo cộng giới của 12 năm đầu Đức Phật chưa nói giới đó. Phải trì giới đạt đến đó. Mà đã nói định cộng giới, đạo cộng giới, tức là ngộ tánh rồi. Mà ngộ tánh thì trong tự tánh nó không cho mình sai phạm được. Cho nên các thiền sư mới nói rằng là đại hải không chứa tử thi, biển lớn không có chứa cái xác chết. Mình chết mấy ngày nó trôi lên nổi dạt vào bờ, nó dẹp nó không có chứa. Thì trong bản tánh này không cho chúng ta phạm quay ác, là tròn giới. Đó là giới vô lậu. Ngộ tánh này thì tánh này muốn đồng cũng không được, quậy trời quậy đất nó vẫn bất động. Đó là từ tình từ định, chứ không phải là đời làm gì đó cho được định, do ngộ tánh. Và trong tánh này, đó là cội nguồn của trí tuệ, cội nguồn mọi hiểu biết, đấy là trí tuệ vô sư, tất nhiên là tuệ vô lậu. Như vậy muốn đạt đến rốt ráo đúng nghĩa của tam vô lậu học, vô sanh, phải ngộ tánh mới đạt đến cái rốt ráo của nghĩa vô lậu vô sanh, như quý vị vừa nghe qua. Mà đạt đến ngộ tánh thì bước đầu chúng ta sẽ thấy định tuệ đồng đẳng, trong tánh này sáng biết vô ngần, rõ tất cả, đó là tuệ. Nhưng mà nó không phải là bất động cứng khờ, nó linh thông đến chủ động. Giống như ngày xưa mình nghe nói pháp là gì, à pháp là vậy, Phật là gì, Phật là vậy, mình phóng ra nói này thức nó lánh quá, nó tu khó. Ngược lại bây giờ nói pháp là gì cũng nói như vậy, Phật là gì, Phật cũng nói như vậy, nói gì biết nó trông rau là gì trông như vậy, cũng biết vậy, nhưng mà không rời từ tâm, cho nên đấy là diệu dụng chứ không phải là thức nó lành. Đó gọi là chủ động. Thì trong cái từ tánh vô sanh này, sáng biết này, chủ động linh thông nhưng mà vẫn bất động, muốn động cũng không được, thì đó là định. Định tuệ có sẵn trong đó chứ không trước sau, đây là định tuệ đồng đẳng. Từ định tuệ đồng đẳng này là căn bản để chúng ta sống thẳng đó và tiến tiếp, là phát huy diệu dụng bất khả tư nghi mà Tổ Pháp Loan Ngài nói sẽ đạt đến diệu huệ vô thường, chiếu soi không cùng. Sau này chúng ta học đến bài Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết của nhị Tổ Pháp Loa sẽ nghe đến những cái danh từ này. Mà đạt đến định tuệ đồng đẳng chính là trong tự tánh này. Và khi mà chúng ta càng mất hút tất cả, trở lại bình thường như cũ, chỉ là không mê chứ không còn tướng của định, tướng của sáng nữa. Thế này trong nhà thiền quý vị muốn dễ hiểu á, có vị hỏi Tổ Bá Trường, nói như gương chiếu hình tượng thì rõ ràng mình đưa cái sắc bất động thì cái gương nó chiếu bất động, mình đưa cái cành liễu phất phơ trước gió thì nó phất phơ, thế thôi. Cành đến thì chiếu, cành đi thì không, gương không có ý, cành cũng không có ý, hai bên chẳng lưu dấu vết nhau. Gương sáng trên đài, chân tâm mình sáng cũng thế. Thì vị tán hỏi á, như gương chiếu vật thì vật đến rõ ràng, nhưng khi mà cái gương này đập nát đi, trộn với xi măng, trộn với bột, trộn với cái thạch cao mà đắp thành tường rồi á, thì cái tánh sáng của gương nó không còn soi chiếu nữa, nó đi về đâu rồi? Thì Ngài Ba Trưởng nói, tuy nhiên như thế mà dối ý một điểm cũng không được. Có nghĩa là lúc này không bằng định tuệ, chỉ là không biết mê, nhúc nhích chính là ý. Cho nên Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn Ngài nói chớp mắt chỉ ý đó, nhúc nhích là nó. Cho nên tôi hay nói là nội hoài viên diệu, ngoại ứng huyên cớ đó. Trong này tánh đã viên diệu thì ngoại ứng là cơ huyền. Thì lúc này là lúc diệu huệ vô thượng, chiếu soi không cùng. Mà đạt đến cái rốt ráo này rồi á, thì chính là khế với Phật Đạo, khế với bản tâm. Mà khế bản tâm, khế Phật Đạo chính là cội nguồn của thiền tâm, cho thấy thiền là cốt tủy của Đạo Phật. Đó, cái bài nói chuyện nghe dài vậy đó. Những quý vị nhìn một cái sơ đồ này, ai mà giỏi nhớ và khéo nói thì chúng ta có thể nói nhiều hơn cũng được. Miệng là nó được bó chặt, nó được chứng minh trong cái sơ đồ này, thưa quý vị, nó không có quyền sai lệch đi đâu cả. Thì thường cách dạy của quý thầy á, là ban đầu đưa ra một cái cốt trước, quý vị khó hiểu bỏ qua đi, không thèm hiểu, vô cái bài nói rồng rồi hiểu. Và khi hiểu xong rồi thì chốt lại bằng một cái sơ đồ nắm trong bàn tay của mình. Chúng ta có lười kiểu gì thì cũng phải học theo cách là nhớ cái bản đồ, rồi nhớ cái ý chính. Sau này chúng ta chỉ cần cầm cái bản đồ này ra triển khai là xong. Đó là chứng minh xong thiền là cốt tủy của Đạo Phật. Bây giờ mình chứng minh thêm một điều nữa là giá trị, là sự cần thiết. Mỗi một con người chúng ta không thể thiếu thiền mà sống được. Mà không thể thiếu thiền mà sống được, phải có thiền mới sống được. Có nghĩa là Đạo Phật là cần cho con người, Đức Phật thì hiện nơi đời là cho con người, chứ không phải là một loại lý thuyết cho ai đó nghiên cứu, không phải như thế. Có ý thứ ba, sự cần thiết, giá trị thiết thực của thiền. Thứ nhất là quá khứ, ngàn xưa minh triết. Khi nói đến ngàn xưa, người xưa, chúng ta nhớ hai điều. Một là ngày xưa có người chịu khó, cái công cụ hỗ trợ không có nhiều, cho nên cái tính chịu khó cộng với cái công cụ hỗ trợ không nhiều, vì vậy quý ngài có một cái đào sâu vấn đề hơn. Còn hiện nay mình sợ Google có lâm biến học, rồi tiền nghĩ quá, ăn đủ, mặc đẹp rồi ngủ no, thành ra cái cục lười biếng của mình làm cho mình không thể nào đào sâu một vấn đề. Thí dụ tôi nói vấn đề này á, là theo cái bề rộng là gì, bề ngang là gì, bề chéo là gì, để nó trở thành một cái logic rất là đặc biệt. Thì quý vị nói, thời tụi con giờ nó mệt lắm, nó hàng lắm, nó rắc rối lắm, tụi con muốn liệt kê 1, 2, 3, 4 là gì? Thật trục thẳng. Thì đó là của hiện nay. Còn ngàn xưa, các vị chịu khó, cho nên những vấn đề quý vị đào sâu trở thành một cái logic, nói vấn đề ra là phải chắc và không ai có thể bàn cãi khác được. Thì ngàn xưa minh triết, thiền đã giúp đời như thế nào? Xưa kia, đời sống tinh thần cao, thiên về tư duy logic, chịu khó. Cho nên cái tư duy của quý vị rất là hàn lâm, rất là minh triết. Mà cái điều này trong nhà Phật á, cái điều độc đáo là trung trung dưới khởi mà thu về một tấm này á, chúng ta nghe cái câu các chùa hay tụng là gì? Lưới đế châu ví đạo tràng. Ngà thử đạo tràng với đế châu đó. Tức là cái lý diệu của Phật, nó vô vàng trùng trùng mà nó liên kết với nhau dưới cái mắt lưới ngọc, lưới châu của cõi trời Đế Thích vậy đó. Bung ra thì vô vàng mà thu lại thì một tí cũng không. Cho nên vô vàng thấu tóm từ trong một tâm đó. Thì chính thiền là trí tuệ. Cái logic của con người ta, cái minh triết của người ta không bao giờ ra khỏi cái diệu dụng của Phật đạo. Mà ngàn xưa minh triết thì thiền chính là trí tuệ, sẽ giúp cho người xưa triển khai sâu sắc các khía cạnh mà con người cần. Đó là thứ nhất là minh triết. Thứ hai, nói tới ngàn xưa là đời sống đơn giản, cho nên con người ta được thanh thản, thanh thoát. Khi nói tới thanh thản, thanh thoát, chúng ta liền nhớ tới cái gì? Năng lực của thiền, năng lực của tâm sẽ cho chúng ta thanh thản, thanh thoát. Như vậy ngàn xưa đời sống ít áp lực, được thanh thản, thanh thoát, thì đó là điều kiện để tiềm cận gần với cái tâm thiền này và sát tâm thiền này, tiến gần hơn tâm thiền này. Và tâm thiền này cho chúng ta được thanh thản, thanh thoát, chứ không phải là đời điều kiện bên ngoài mới cho chúng ta thanh thản, thanh thoát được. Bởi vì khi mọi duyên yên lắng thì tâm thiền hiện hiện cho con người ta cảm nhận sự thanh thoát như vậy. Và khi mà càng tiềm cần càng sát, mà tới khi đắc lực và bừng ngộ, thì cái năng lực thiền hiện hiện rồi, thì chúng ta ở trong một vị trí nào, đồng hay tịnh gì, chúng ta vẫn được thanh thản, thanh thoát tự tại như vậy. Cho thấy dù biết thiền hay là chưa biết thiền, thì thiền vẫn hiện hiện cho chúng ta cảm nhận được điều đó rất thật. Do đó thiền không nằm trong quan niệm mà là một sự thật. Và ai làm đúng như thế đều cảm nhận được, và cảm nhận được như nhau không khác. Và ai làm cùng cảm nhận giống như vậy, đạt đến rốt ráo cuối cùng không khác như vậy, gọi là đạt đến một chân lý. Đó là ngàn xưa minh triết, thì thiền vẫn giúp được cho quý vị đó. Hiện tại, ngày nay thực tiễn là đời sống nhiều áp lực, căng thẳng, thì con người tìm đến thư giãn, đó là một điều tất yếu. Cụ thể quý vị thấy hiện nay đời sống thiên về thực tiễn thì sao? Thì thiền vốn dĩ rất thực tiễn, giúp cho đời sống con người thăng tiến tốt hơn. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại con người đang thiên hướng về phát triển kinh tế để phục vụ cho nhu cầu của xã hội con người càng ngày càng cao. Mà càng phấn đấu như vậy thì cuộc sống lại càng có nhiều áp lực, nhiều việc thì bị áp lực. Theo đó sinh ra các cái vấn nạn khác, như là căng thẳng, như là trầm cảm, vân vân. Từ khi mà căng thẳng quá thì con người cần thư giãn là một điều tất yếu. Khi căng thẳng tìm đến thư giãn là một nhu cầu cấp thiết, cấp bách, tất yếu của mọi người. Thì lúc này thực tập thiền đúng cách sẽ giúp cho con người thư giãn tuyệt đối, vẫn làm việc, vẫn phát triển, nhưng vẫn được thư giãn, chứ không đợi đến lúc nghỉ ngơi. Có nhiều vị họ nói á, họ bán ngoài chợ nó căng lắm rồi, nó ồn ào, nó nóng bức, nó lung tung tung rồi đó, thì họ dừng lại chút xíu, họ ngồi họ buông hết mọi thứ, thư giãn ra, sau đó họ quay lại họ làm việc, thì họ thấy rằng là họ khỏe, có hiệu quả nhiều. Như vậy là họ biết áp dụng thiền trong cái khu chợ ồn ào nóng bức đó. Còn chúng ta không biết á thì sao? Nóng quá, bức bối quá, khó chịu quá. Rồi sao nữa? Nương nấu nơi này nóng nảy não nề niềm nờ nặng. Đường đời đầy đọa đến đâu đạo đức được đồng đi. Bỏ cái chợ đó, chạy về cái chỗ mát mới được. Tôi bức bối quá. Đó là chưa biết áp dụng thiền. Còn cái người bán hàng họ không nói như vậy. Họ không có nói nướng nấu nơi này nóng này nào nơi niềm nào, họ không nói vậy. Họ chẳng tìm cái chỗ là đường đời đầy đọa đến đâu đạo đức được đồng đi, họ không cần như vậy. Họ chỉ ngồi tại chỗ trở lại cái tâm thiền, họ bán buôn. Có những vị họ siêu lắm quý vị, Phật tử tại gia, bán giữa chợ họ là một đại lý lớn chứ không phải là bán từng cái hàng lẻ. Quản lý bao nhiêu con người, hàng vô ra ầm giữa chợ nóng là vậy đó. Mắng biết vì sao tôi giảng là cái bài tất cả đáng diệt bài giáo pháp á, cái bài đó nó khó cực kỳ, ai nghe cũng nói là xoắn não cực kỳ khó. Mà cái vì đó họ nói là họ vừa bán hàng vừa chờ ồn ào, họ vẫn nghe và họ thấy hết tất cả những cái điều trong đó đặc biệt chính đó, cho thấy rằng cái tâm thiền này đúng là cái diệu dụng nó quá độc đáo. Thì như vậy nếu hiện nay càng phát triển chúng ta không có ngăn ngại, nếu thiếu tâm thiền này mình không cân rốn được, nói theo hiện nay gọi là cân rốn, mà nói theo gọi là điều chỉnh cân bằng được thì nó là tai họa. Còn nếu chúng ta có cái tâm thiền này nó đủ diệu lực, nó cân rốn được, nó cân chỉnh được thì tất cả nó chỉ là một diệu dụng bình thường, chẳng có gì cả. Từ đó cho chúng ta thấy xét trên phương diện nào, xét về thời đại nào thì thiền cũng cần thiết, cũng giúp cho con người chúng ta một cách rất là thiết thực. Vì lai mãi đến ngàn sau thì thiền luôn là sự sống, là sự cần thiết cho cuộc sống của mọi người. Làm sao mà chúng ta có thể khẳng định điều đó? Chúng ta nhớ trong cái bài thơ Nhàn của ông Nguyễn Công Trứ, chúng có câu thế này: ngã kim tài nhật tòa chi địa, cổ chi nhân tầng tiếng ngà tòa chi, ngàn muôn năm âu cùng thế này, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Thì không biết là ông có nghĩ như vậy không, hay là mình tự nói. Có khi người bình thơ là kẻ thù của nhà thơ, tại vì nhà thơ họ không nói như vậy mà mình tự bình. Không biết phải vậy không, mà tôi thì tôi thấy như vậy. Ngã kim tài nhật tòa chi địa là cái chỗ hôm nay mà ông đạt đến. Cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi, tức là ngàn xưa các vị đạt đến cũng vào chỗ ấy, cũng ngồi trên đất ấy mà thôi. Ngàn muôn năm âu cùng thế đi, tức là mãi đến ngàn sau cũng chỉ có một chỗ này thôi. Chỗ đó là gì? Là ai hay hát mà ai hay nghe hát. Cụ thể hiện đây, hỏi quý thầy, dạ thầy có nghe không? Có chứ. Vậy ai nói mà ai nghe? Nếu chúng ta đi theo câu hỏi của ông Nguyễn Công Trứ mà đi tìm một con người nói, riêng một con người nghe, vô lý. Nếu trong đây có hai con người thì tu hành sau này thành hai Phật sao? Không thể có. Không có hai thực thể tồn tại trên một cá thể, không có chuyện đó. Như vậy chúng ta nghe nói ai hay hát mà ai hay nghe hát, ai nói mà ai nghe, chúng ta liền lao theo từ đó mà đi tìm người nói người nghe riêng. Chúng ta bị phân tâm trôi vào sanh diệt, không giải quyết xong cái bài toán này. Ngược lại, chúng ta thấy đây là một cái bẫy. Muốn giải cái bẫy này á, thưa quý vị, khoan vội tìm câu trả lời, không cần phải nghe theo biết về lời đó. Trước khi nghe lời này, trước khi nghe ông Nguyễn Công Trứ nói, chúng ta vẫn bằng một tâm giác sang đó. Xin lỗi quý vị, quý thầy có thể gài trên đầu và có thể là rờ lỗ tai và vừa nói vừa nghe. Mà khi nói ai gài trên đầu, ai nói thì mình cả lắm và mình quên nghe, quên gài. Còn không nghĩ gì hết thì miệng cứ nói, tai cứ nghe, đầu cứ gài và tai này chúng ta cứ rờ thế này. Nó từ viễn thông mà, có con người nào khác vào đây mà phải suy nghĩ phân biệt. Thì điều này quý vị ứng dụng đi. Ngày xưa tập lái xe cũng vậy, mình lên số là đâu, ga là đâu, côn là đâu, thắng là đâu, rồi vô lăng thế nào. Biết xong rồi mình tịnh lại tâm, để cho tay chân tự nó làm lại cái ào bình thường, không có đề gì. Còn chúng ta phân tâm thì chúng ta rối à. Đạp thắng, đạp ga, đi cái ào luôn. Thì ngay từ tánh này chúng ta sẽ sáng ra cái câu ai nói mà ai nghe. Và sáng ngay từ tánh này thì ngàn xưa cũng vậy, ngàn nay cũng vậy và ngàn sau cũng vậy. Thiền nấy chúng ta đang nói về thiền. Mà thiền là tên gọi khác của bản tánh. Mà tu Phật phải ngộ tánh mới gọi là giác ngộ. Và từ tánh này, diệu lực này cho chúng ta giải thoát sanh tử, gọi là giải thoát. Trong từ tánh là cho chúng ta năng lượng tràn trề, cho nên chúng ta muốn độ sanh là giáo hóa độ sanh. Như vậy thì chúng ta chỉ cần sống bằng bản tánh này mới thấy rõ là ngàn xưa như thế, hiện nay thế và ngàn sau cũng chỉ có như thế, không thể khác. Bởi vì ai cũng sẵn một tâm thiền. Và sống bằng kiểu gì mà chúng ta chạm đến cái tâm thiền này thì tâm thiền này sẽ cho chúng ta một sức sống tích cực, không thể khổ đau được, nhờ lực của tâm thiền này. Từ đó cho chúng ta thấy, tóm lại, sống là biết, mà không biết là chết rồi. Sống là biết, thế thôi. Căn này tiếp xúc với trần cảnh kia, có ra sinh hoạt, thì con là biết. Thì tất nhiên cái biết đúng, chứ còn cái biết phan duyên thì không nói. Biết phan duyên là cái biết biến hiện biến hóa của cái biết không phan duyên. Mà biến hiện biến hóa trở thành cái biết sanh diệt thì bỏ nó đi, quay lại cái sáng biết vô sanh. Thì ngay cái sáng biết vô sanh là đáng sống, là không phan duyên, là không bị sanh tử chi phối, là giải thoát sanh tử. Thì sống là biết, mà bản chất của sự sáng biết không đồng chính là thiền. Nhưng nếu chúng ta sống không định tĩnh thì lẽ ra tất cả chúng ta dù đã tu thiền hay chưa tu thiền thì ai cũng đang sáng biết. Và đồng nghĩa ai ai cũng đang sống trên cái tâm thiền như thế. Lẽ ra là như vậy. Nhưng mà nếu sống không định tĩnh sẽ mất cân đối, mất thăng bằng, chúng ta sẽ bất ổn. Còn nếu sống định tĩnh, sáng suốt thì cái tâm thiền này nó tự cân bằng cuộc sống cho chúng ta. Chúng ta sẽ được an ổn, bớt khổ an vui. Còn người ngộ thiền đặc biệt hơn nữa. Rồi từ cái sức sống tu hành đó lần tiến đến ngộ tánh, đạt đến an lạc diệu thường, đó là sống thiền. Từ đó cho thấy thiền luôn cần cho sự sống của ngàn xưa, hiện tại và mãi đến ngàn sau. Nhưng thiền lại là cốt tủy của đạo Phật, chúng ta đã nghe chứng minh ở trên rồi. Do đó đạo Phật luôn cần thiết cho con người. Và Đức Phật thì hiện đến cõi đời này vì con người, rất thiết thực là như vậy. Đây là minh định cho một chân lý, một sự thật có giá trị thật như thế, chứ không phải là một quan niệm, một khái niệm, một cái điều trừu tượng đặt ra. Thì nhớ, đây là một minh định chân lý có giá trị thật, chứ không đơn thuần là một quan niệm của cách tiếp cận vấn đề như thế nào đó. Và khi nhận ra cái cốt lõi, cốt tủy của đạo Phật chính là thiền, thiền là đạo Phật rồi, thì chúng ta tự tin mình là những người đang rất là có đại phúc duyên làm con cháu nhà thiền, cụ thể là Thiền Tông Việt Nam, làm con cháu của sư ông Trúc Lâm chúng ta. Quý vị nhớ, đây là đại phúc duyên của mình, cần nhận ra để quý, để tôn trọng, để làm cho bằng được. Không thể nào đến cái núi vàng mà về tay không. Nếu quý vị nào về tay không mà mai mốt trăm tuổi mà không biết đi đâu rồi kiếp sau thế nào thì đây là mình tiếc lắm đó. Thì bài học là bài học mình khẳng định lại mình cho rõ để mình tự tin và thấy mình có phúc duyên để tu cho được. Khi tu được rồi, thưa quý vị, những điều này nằm trong tâm mình. Và từ cái tự tánh quý vị ngộ ra đó, quý vị có thể nói vô hoàng bài pháp, chứ không phải là một bài này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp tất cả Phật Đạo.